Kính thưa Hội Thánh, hôm nay Hội Thánh sẽ được học lời Chúa trong Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 5, từ câu 21 tới câu 33. Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên để lắng nghe lời của Chúa. Tôi xin được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hỡi kẻ làm vợ, hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ tránh được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự màu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Và câu gốc làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay là Ê-phê-sô đoạn 5, câu 21. Xin kính mời Hội Thánh cùng đọc chung với tôi câu Kinh Thánh này hai lần. Chúng ta bắt đầu. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Xin kính mời Hội Thánh cùng ngồi. Và mời mục sư Vương Quốc Sĩ lên ban phát lời Chúa với chủ đề là đời sống hôn nhân cơ đốc. The Christian Marriage Life. Kính mời ông.
Trân trọng kính chào ông đồng sư quản nhiệm Hội Thánh, quý tôi tớ của Chúa, đến nhóm tàu phần Chúa hôm nay cùng tất cả quý khổ quý ông bà thân yêu trong tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng ta đều là con cái của Chúa, mặc dù tôi không được đến với quý vị thường xuyên, nhưng trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta là anh em trong một nhà và là con của một cha ở trên trời. Và chúng tôi rất vui hôm nay lại được đến thăm Hội Thánh trong một ngày đặc biệt, một ngày đặc biệt của gia đình mục sư phản nhiệm Ngô Trung Tín. Và đó cũng là niềm vui của tôi, và hơn nữa đó là một vinh dự. Mỗi khi đứng ở đây thì thường là run sợ trước mặt Chúa và cũng cả trước mặt Hội Thánh nữa. Vì vậy chúng ta cầu nguyện xin Chúa một lời. Kính lạy Chúa là cha yêu thương của chúng con. Cảm tạ Chúa, Ngài luôn luôn gìn giữ chúng con bình an trong cánh tay yêu thương của Ngài. Và Ngài cũng cho chúng con nhớ đến điều răn của Chúa. Hãy nhớ ngày nghỉ, đặng làm nên ngày thánh. Chúng con đến đây để thờ phượng Chúa, để ca ngợi Chúa về quyền năng cả thể, về tình yêu thương và về sự chăm sóc của Ngài đối với chúng con. Vậy đây chúng con mở lời Chúa ra để cùng suy gẫm với nhau về đời sống, hôn nhân và trong Chúa. Xin những lời này ở với chúng con như linh lương nuôi dưỡng linh hồn của chúng con, hầu cho chúng con sống đẹp lòng Chúa trong thế gian mờ tối này. Trong danh Chúa Giêsu Christ, chúng con cầu nguyện. Amen. Kính thưa Hội Thánh, hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, mà trước kia hai người này là hai thế giới, là hai người xa lạ, không biết gì về nhau và cũng không biết nhau. Hôn nhân có trường hợp theo ý Chúa, có trường hợp không theo ý Chúa, và cũng có trường hợp xảy đến theo tiếng sét của ái tình mà người Pháp gọi là coup de foudre. Thấy nhau là đòi cưới nhau ngay. Nhưng nói chung đời sống hôn nhân là một thách thức, vì hai đối tượng hôn nhân thường khác nhau, hai thế giới khác nhau về tánh tình, khác nhau về khuynh hướng, khác nhau về sở thích cùng những lĩnh vực khác. Thì trong thì giờ ngắn buổi sáng hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm với nhau lời Chúa dạy chúng ta như thế nào về đời sống hôn nhân cơ đốc. Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 21 cho đến câu 23 mà chúng ta đã nghe đọc, khuyên chúng ta về nếp sống hạnh phúc và thánh khiết của cơ đốc nhân đối với sự ràng buộc vợ chồng trong sự thiêng liêng và thánh khiết. Thưa quý vị, trong vòng phụ nữ thì có người nói như vậy: nếu vợ phải phục tùng chồng trong mọi sự thì thà không có chồng là hơn. Vì sao vậy? Vì có trường hợp người chồng khi lập gia đình rồi thì cấm người vợ điều này điều kia, thậm chí cấm đi nhà thờ, cấm không được đọc kinh thánh. Thì như vậy, người vợ tin Chúa, đức tin của họ sẽ bị lỏng lẻo và dần dần bị mất đi. Sự lo ngại đó rất đúng, cho nên kinh thánh khuyên dạy người nam cũng như người nữ rằng chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Nghĩa là người tin Chúa và người ngoài Chúa không thể mang một ánh chung được. Như trong phục truyền đó là con la và con bò thì không có thể mang một cái ách chung được. Cho nên những người tin Chúa cần phải rất là thận trọng, bởi vì không thể đi cùng một hướng với người chưa có niềm tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Sứ Đồ Phao-lô dạy điều này ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 6 câu 14 đó: chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có thể hiệp hội với nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng với nhau được chăng? Tuy nhiên có những trường hợp hai người lập gia đình và không có cùng một niềm tin với nhau, rồi trước khi lập gia đình, trước khi hôn lễ thì nói ra: ôi, tôi với anh lập gia đình và đạo ai nấy giữ. Điều đó vô cùng nguy hiểm, bởi vì hai người không cùng một niềm tin, không cùng nhìn về một hướng, và sự dạy dỗ con cái cũng bị lỏng lẻo, cho nên cuộc hôn nhân này sẽ có kết quả rất là bi thảm mà chúng tôi đã từng chứng kiến. Bởi vì vợ chồng không đồng tâm hiệp ý với nhau thì thế nào mà có hạnh phúc trong gia đình được. Vì vậy, các bạn trẻ trước khi lập gia đình phải suy nghĩ thật chín chắn, suy nghĩ thật chín chắn. Và ngay các bậc ông bà, cha mẹ cũng cần phải quan tâm vấn đề trọng đại này. Chúng ta, con cái chúng ta, con dâu, con rể tương lai có cùng niềm tin với chúng ta hay không? Họ có đi cùng một hướng với con mình không? Bởi vì yêu nhau không phải chỉ là nhìn nhau. Tôi còn nhớ một sư Trần Thiện Minh khi mà ông làm một cái hôn lễ cho một cặp vợ chồng ở hội thánh Harrisburg, Pennsylvania, lúc tôi hầu việc Chúa ở đó. Thì ông Trần Thiện Minh có nói rằng: đừng có cái cảnh bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng thì rất là nguy hiểm, phải không quý vị? Bởi vì nhìn nhau không phải chỉ nhìn nhau mà thôi, nhưng mà cùng nhìn một hướng. Hướng đó là cứu Chúa Giê-xu của chúng ta. Và khi nghĩ cho kỹ vấn đề đó thì chúng ta sẽ tránh khỏi những điều đáng tiếc xảy ra. Như vậy thì chúng ta nói đến gia đình và hội thánh của chúng ta. Gia đình là một hội thánh nhỏ, thưa quý vị. Nhà riêng của tín đồ là nhà thờ nhỏ. Gia đình của tín đồ là hội thánh nhỏ. Nhiều hội thánh nhỏ hiệp thành hội thánh lớn như chúng ta thờ phượng Chúa ở tại đây. Gia đình của tín đồ là những đơn vị quan trọng ở trong hội thánh của Chúa. Gia đình tồn tại thì hội thánh phát triển. Nếu gia đình sụp đổ thì hội thánh cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Gia đình thánh khiết thì hội thánh mới thánh khiết. Thưa quý vị, tín đồ sinh hoạt trong nhà thờ mỗi tuần chỉ vài tiếng đồng hồ hoặc có khi là ít hơn. Thì ngoài thời gian làm việc vì sinh kế, hầu hết thì giờ là sinh hoạt trong gia đình riêng của chúng ta. Thì có những người bạn của chúng ta Đa số là những người chưa tin Chúa có dịp đến nhà riêng của tín đồ thì trước hết là họ nhận xét cái sự sinh hoạt ở trong gia đình của chúng ta, và sau đó thì họ mới có cái nhận xét ở hội thánh. Những người chung quanh thấy thế nào về hội thánh là tùy theo những gì họ nghe và thấy ở trong gia đình của tín hữu. Nếp sống trong gia đình tín hữu rất là quan trọng, nhất là tình nghĩa vợ chồng với nhau và cách đối xử của vợ chồng với nhau, của con cái đối với cha mẹ. Và tốt hơn hết là gia đình có Chúa làm chủ. Thưa quý vị, học để hiểu lời Chúa là điều quan trọng, nhưng thực hành lời Chúa là điều quan trọng vô cùng. Quý vị hãy nhìn lại gia đình mình, xem đời sống trong gia đình mình có mối tương giao, cách đối xử giữa vợ chồng, con trai, con gái, con rể, con dâu có bày tỏ cho những người xung quanh biết được chúng ta là Cơ Đốc nhân hay không. Đây là một trong những điều kiện chính giúp cho sự phát triển hội thánh của Chúa. Hôm nay phân đoạn Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 21 cho đến câu 33 nêu lên bổn phận vợ chồng trong gia đình. Nguyên tắc ở trong hội thánh cũng cần được áp dụng ở trong gia đình chúng ta. Thật vậy, khi mọi người đặt Chúa làm chủ, yêu mến và kính sợ Chúa thì sẽ quý trọng nhau, lắng nghe nhau, hiểu nhau và thuận phục nhau. Như vậy thì vai trò của vợ chồng Kinh Thánh dạy như thế nào? Thưa quý vị, trong gia đình, bổn phận vợ chồng cần phải đặt trên căn bản của Thánh Kinh. Thì chúng ta hãy xem Ê-phê-sô đoạn 5 câu 23 cho tới câu 24 để xin đọc. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Chữ vâng phục hay là chữ phục trong những câu Kinh Thánh này thì trong bản hiệu đến dịch là thuận phục nhau. Chữ thuận ở đây có nghĩa là vui lòng vâng theo, chứ không phải vâng theo sự bắt buộc. Bởi vì Chúa tạo loài người có tổ chức, có tôn ti trật tự. Trong gia đình, người chồng đứng đầu, bởi vì Chúa dựng nên người nam trước, người nữ sau. Vì vậy, người vợ phải thuận phục người chồng. Chữ thuận phục này là submit. Submit không có nghĩa là thấp kém hơn. Bởi vì Chúa Giê-xu thuận phục Đức Chúa Trời không có nghĩa là Chúa Giê-xu thấp hơn Đức Chúa Trời. Bởi vì ba ngôi đồng đẳng, đồng vị với nhau. Như vậy ở đây Kinh Thánh dạy rằng người vợ phải thuận phục chồng mình như thuận phục Chúa. Bởi vì sao? Vì Chúa chúng ta không bao giờ sai lầm. Chúa chúng ta không bao giờ sai lầm, cho nên người vợ chỉ thuận phục chồng những điều hợp với lời Chúa mà thôi. Câu 23 nói rằng chồng là đầu vợ, có thể khiến cho một số người nghĩ rằng chồng có thể điều khiển vợ như là điều khiển thân thể. Thật ra, hình ảnh chồng là đầu vợ được ví sánh như Đấng Christ là đầu của hội thánh. Đấng Christ không điều khiển hội thánh, nhưng Đấng Christ muốn cho hội thánh không đi sai lạc con đường của Ngài, nhưng Ngài luôn thương yêu hội thánh. Như vậy chồng là đầu vợ có nghĩa chồng là người lãnh đạo thuộc linh trong gia đình. Chồng là người lãnh đạo thuộc linh trong gia đình. Và với hình ảnh đó, chúng ta cũng nghiên cứu, học hỏi một số điều về tình yêu mà người chồng cần phải có đối với vợ, đồng thời nêu lên sự ràng buộc vợ chồng trong đời sống hôn nhân. Thưa quý vị, có người nói đùa, chồng là đầu vợ, nhưng mà vợ là cái cổ của chồng. Có nghĩa là vợ sai hướng nào thì chồng phải sai hướng đó, nếu không sai theo vợ thì sẽ gãy cổ. Ý họ nói như vậy, nhưng mà đây là câu nói đùa thôi quý vị ơi, không có áp dụng trong đời sống theo Chúa đâu. Cho nên chúng ta phải đi đến nền tảng đời sống hôn nhân Cơ Đốc. Nền tảng đời sống hôn nhân Cơ Đốc chúng ta thấy có 4 điểm. Thứ nhất là tình yêu hy sinh. câu 25. Mấy người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Phó chính mình vì hội thánh. Người vợ thuận phục chồng vì nhận thức rằng chồng thật sự yêu mình. Yêu bằng tình yêu hy sinh như Chúa cứu thế yêu hội thánh. Chúa thế yêu hội thánh không phải vì hội thánh đã làm những gì cho Chúa, nhưng vì Chúa đã làm hết mọi sự cho hội thánh, thậm chí phó mình để mua chuộc hội thánh, đã hy sinh trên thập tự giá để cứu chuộc hội thánh và làm cho hội thánh trở nên thánh khiết trước mặt Ngài. Vì vậy các ông có muốn vợ mình vâng phục mình không? Chắc chắn là có. Vì vậy hãy chăm sóc vợ, hy sinh vì vợ như Đấng Christ đối với hội thánh vậy. Thật đúng để có thể nói rằng không có người vợ nào phiền lòng khi thuận phục người chồng yêu thương mình y như Đấng Christ yêu hội thánh. Chúa cứu thế đã đem hội thánh đến với Ngài bởi sự chăm sóc chu toàn, chứ không phải bởi sự đe dọa làm cho sợ hãi hay nản lòng. Vì thế những người chồng hãy noi theo mẫu mực đó để đối xử với vợ. Như vậy chắc chắn người chồng sẽ không bắt buộc vợ làm những điều theo ý mình nhưng mà lại sai với lời của Chúa. Chắc chắn không có điều đó xảy ra. Và tiếp đến là tình yêu tinh khiết trong câu 26-27. Để khiến nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chia giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Trong thời kỳ hiện tại, tình yêu của Chúa cứu thế dành cho hội thánh được bày tỏ trong công tác thánh hóa, sanctification, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch. Khiến nên thánh có nghĩa là biệt riêng ra. Chúa biệt riêng hội thánh ra khỏi giữa thế gian để thờ phượng Đức Chúa Trời và để rao truyền ân điển và tình yêu thương của Chúa cho mọi người. Về địa vị thì hội thánh đang được nên thánh và đang dần dần tiến đến sự nên thánh. Nhưng về mặt thực tiễn thì hội thánh đang được biệt riêng ra từng ngày, vì hội thánh đang trải qua tiến trình tăng trưởng về đạo đức và tâm linh. Tiến trình nên thánh được thực hiện bởi nước rửa và dùng đạo làm tinh sạch. Điều này có nghĩa là đời sống của tín hữu được tẩy sạch khi họ học lời Chúa và vâng theo lời của Ngài. Như lời Đức Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ ở trong Giăng đoạn 15 câu thứ 3: các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Ngài liên kết sự nên thánh với lời Ngài trong lời cầu nguyện của Chúa như thầy cả, Giăng đoạn 17 câu 17: xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Huyết của Đấng Christ tẩy sạch sự phạm tội và sự hình phạt tội lỗi một lần đủ cả như thế nào, thì lời Đức Chúa Trời cũng tẩy sạch liên tục khỏi sự ô uế và ô nhiễm của tội lỗi thế ấy. Đây là điều quan trọng. Những đôi vợ chồng Cơ Đốc cần phải dành thời gian học lời Chúa và cầu nguyện với nhau, hầu cho mỗi người biết được ý muốn Đức Chúa Trời cho đời sống cá nhân và gia đình mình. Học lời Chúa và cầu nguyện với nhau là điều quan trọng. Hầu hết những mối xung đột trong hôn nhân xuất phát từ việc người vợ hoặc người chồng không thuận phục Đấng Christ, thể hiện bằng sự không thực hành lời của Ngài trong đời sống mình. Câu 27 cho chúng ta biết tình yêu của Chúa được bày tỏ trải suốt qua các thời đại. Trong quá khứ, tình yêu của Chúa được bày tỏ qua sự cứu chuộc chúng ta thoát khỏi nô lệ của tội lỗi và ma quỷ. Trong hiện tại, tình yêu của Chúa khiến chúng ta nên thánh. Lúc đầu là nên thánh địa vị và sau đó là nên thánh thực nghiệm mỗi ngày ở trong Chúa. Rồi trong tương lai, tình yêu của Chúa được bày tỏ trong việc khiến hội thánh trở nên vinh hiển Bây giờ hội thánh sẽ đạt đến tột đỉnh của sự trọn lành thuộc linh khi Chúa Giêsu trở lại tiếp rước chúng ta. Thứ ba là đến tình yêu chăm sóc. Câu 28 và câu 29, sau khi đề cập đến sự tuyệt diệu về tình yêu thương của Chúa Cứu Thế dành cho hội thánh, giờ đây sứ đồ Phao-lô trở lại tình yêu vợ chồng theo khuôn mẫu của Đấng Christ và hội thánh trong câu thứ 28. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì hôn nhân bao gồm sự liên hiệp thật của hai người và cả hai trở nên một thịt, nên khi yêu vợ là yêu chính mình vậy. Người chồng đừng bao giờ nghĩ rằng vợ có trách nhiệm phải phục vụ mình như một vài tư tưởng ngày xưa ở Đông Phương. Vì khi Chúa Giêsu đến thế gian, thì Ngài đã mang đến sự bình đẳng cho mọi người, nam cũng như nữ. Và trong ý nghĩa thuộc linh thì hôn nhân không phải hai người nhưng mà là ba người. Người chồng, người vợ và có Chúa hiện diện trong đời sống của họ. Marriage takes three: husband, wife, and the Lord assists in their life. Có bao nhiêu người đã thành công trong xã hội, bất luận ở lãnh vực nào, thì họ nói như thế này: tôi thành công là nhờ vợ tôi. Các ông có đồng ý không? Tôi thành công là nhờ vợ tôi. Thật vậy, người vợ phía sau im lặng trong gia đình, nhưng có một sức mạnh ủng hộ chồng mình khi phải đương đầu với bao nhiêu bất trắc xảy ra ở ngoài đời. Nên người chồng thành công một phần lớn là nhờ vợ. Khi chúng tôi bắt đầu ra hội thánh để hầu việc Chúa năm 2002, thì mục sư Nguyễn Anh Tài lúc bây giờ là giáo hạt trưởng có mời những cặp vợ chồng sẽ đi hầu việc Chúa đến, và ông có nhắc nhở mấy bà là: các bà ơi, các bà là người ủng hộ chồng tới 70%. Các bà để ý điều đó, ủng hộ chồng đến 70%. Nếu những cái điều gì mà đàn bà say yes hay là say no thì mình phải xem lại. Nhưng chúng ta thường nghe sau lưng một người đàn ông thành công chỉ có bóng dáng của một người đàn bà. Chúng ta hãnh diện về điều đó vì chúng ta thành công. Những người đàn ông thành công thì sau lưng có bóng dáng của một người nữ yêu quý. Nhà cải chánh giáo hội chúng ta là Martin Luther đã phải đương đầu với bao nhiêu hiểm nguy cho tánh mạng của mình. Vì vậy, một buổi sáng kia, Martin Luther ngồi trên ghế có vẻ âu sầu, thất vọng, buồn não miệt. Thì thình lình ông thấy bà vợ từ trong phòng bước ra, mặc bộ đồ tang. Ở trong phòng bước ra mặc bộ đồ tang. Nhìn vợ, ông ngạc nhiên hỏi: ô, bà để tang ai vậy? Bà thản nhiên đáp: tôi để tang cho Đức Chúa Trời. Ông ngạc nhiên hơn nữa: của Đức Chúa Trời chết hồi nào mà bà để tang? Thì bà đáp rằng: nếu Đức Chúa Trời không chết, tại sao ông buồn bã và thất vọng như vậy? Chỉ vài câu ngắn ngủi và thái độ của người vợ, Martin Luther thức tỉnh, đứng dậy tiếp tục công tác mà Chúa dành cho mình, vì biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống sẽ bảo vệ binh vực hội thánh của Ngài. Và cuối cùng ông đã thành công trong cuộc cải chánh. Các ông có thể nhờ các bà thuận phục nhưng can đảm hy sinh tin cậy Chúa để giúp các ông tiến lên trong chức vụ. Đức thứ tư là tình yêu không phân cách trong câu 30. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, câu 30 chép như vậy, chi thể trong thân Chúa thì không có thể nào phân cách được. Đây là nguyên tắc của hôn nhân bền vững, mối quan hệ trực tiếp của người nam đối với cha mẹ được thay thế bằng sự trung thành cao hơn theo sự thiết lập hôn nhân của Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu. Vì Chúa, chính Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân, loài người không được phân rẽ. Câu này được Chúa Giêsu trích dẫn ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu thứ 5 và câu thứ 6. Đức Chúa Trời phối hiệp hai người bằng một nghi lễ trọng thể tại nhà thờ hoặc tại một nơi tôn nghiêm khác để trở thành vợ chồng. Cái nghi lễ này thì các giáo hội khác họ dùng tên chữ thánh, nhưng mà chúng ta không dám dùng. Ngày nay nhiều cặp nam nữ tự nhiên trở thành vợ chồng, ăn ở với nhau mà không theo nguyên tắc của lời Chúa. Vì vậy, mục sư không được phép làm chủ hôn cho hai người đã ăn ở với nhau. Ngày nay người ta không vâng theo luật Chúa, không vâng theo nguyên tắc hôn nhân trong Kinh Thánh, nên đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra. Có người sử dụng sự tự do, free will của bản ngã để phá đổ luật pháp của Chúa, nên tội lỗi gia tăng và hậu quả rất là đau khổ. Malachi đoạn 2 câu 16 phần A chép như vậy: Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng: Ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình. Trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính thì ghi rõ hơn: Chúa phán: Ta ghét việc ly dị và ghét người nào lấy việc bạo hành làm áo khoác cho mình. Bởi vì ly dị là lìa khỏi mục đích của Đức Chúa Trời và thường là do tội lỗi gây ra. Ly dị do tội lỗi gây ra, và tội lỗi đó là hậu quả của bản tính ích kỷ của con người. Chúng ta suy nghĩ xem, tất cả những cuộc ly dị nguyên nhân đầu tiên là do tính ích kỷ, không theo ý nhau là ích kỷ. Về bổn phận vợ đối với chồng, Ca Dao Việt Nam có những câu rất là hay quý vị. Có chồng thì phải theo chồng, nắng mưa phải chịu, mặn nồng phải cam. Câu này cũng rất là hay. Và trong đời sống hôn nhân ở Việt Nam ngày xưa, mình nói ngày xưa thôi, bởi vì bây giờ mình ở Mỹ rồi, có người nói là văn minh rồi, nhưng mà ngày xưa người ta nói như thế này: chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, chẳng đời nào kê. Ở đây quý vị lớn tuổi thì chắc nghe câu này rồi: vợ buồn chồng chớ làm ngơ, kề bên an ủi bao giờ thở than. Những câu ca dao này nếu mà áp dụng trong gia đình thì rất là quý. Và chúng ta bây giờ nói tới nguyên tắc hôn nhân ở trong Chúa. Nguyên tắc hôn nhân ở trong Chúa, trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 31 có viết chép như vậy: Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Nguyên tắc này do Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân đầu tiên tại vườn Ê-đen theo Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Tôi không đọc với vì thì giờ hơi có giới hạn. Thứ nhất là lìa cha mẹ. Lìa cha mẹ có nghĩa là người nam không còn bị ràng buộc, không còn bị lệ thuộc về tài chính, về nơi ở, về cách sống, nhưng về mặt tinh thần vẫn liên kết chặt chẽ với gia đình, với bố mẹ. Nhất là vấn đề tình cảm không bao giờ bị cắt đứt, không bao giờ lìa xa gia đình. Và lìa xa mẹ để mà dính díu với vợ. Vì khi lập gia đình, trong nguyên tắc kết hợp hôn nhân, người nam dính díu với vợ và cả hai trở nên một thịt. Câu này nếu mà nói theo nghĩa đen thì quý vị hiểu hết rồi. Nhưng trong cái nghĩa của Kinh Thánh thì chữ dính díu trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính dịch là gắn bó. Chữ gắn bó nghe nó nhẹ nhàng hơn phải không quý vị? Bản Anh ngữ NIV dịch là be united. Be united là liên kết. Và bản ESV dịch là hold fast. Hold fast là kiên trì hay là bám chặt. Những cái từ ngữ này cho chúng ta thấy cái mối liên hệ thuộc thể lẫn thuộc linh, và cũng là cái mối liên hệ tình cảm được điều khiển bởi lời của Đức Chúa Trời. Và đó là ý nghĩa của cái thành ngữ hai người trở nên một thịt. Hai người trở nên một thịt. Vì vậy, hôn nhân phải được chuẩn bị rất là kỹ càng trong đường lối của Chúa. Và cái sự kết hợp thánh khiết này, sứ đồ Phao-lô gọi đây là sự mầu nhiệm. Theo Ê-phê-sô đoạn 5 câu 31 câu 32, sứ đồ Phao-lô viết: Sự mầu nhiệm ấy là lớn, Tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Đó là lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe. Vì vậy, trong nếp sống gia đình, chúng ta phải đương đầu với nhiều thách thức, khó khăn, nên ai nấy phải hết lòng nhờ cậy Chúa. Không có cuộc hôn nhân nào êm đềm như mặt nước hồ thu đâu quý vị ơi. Nhưng mà có người nói rằng, dù chúng ta kết hợp với nhau thành vợ chồng thì cũng giống như mặt biển mà thôi. Mặt biển thì có lúc sóng gió, có lúc sóng to, có lúc sóng nhỏ, thì vợ chồng cũng vậy thôi. Nhưng mà nhớ rằng biển vẫn là biển, không bao giờ biến thành sông. Thì vợ chồng dù có cãi nhau, đôi khi thủi nhau mấy đống đi nữa, nhưng mà nhớ rằng vợ chồng vẫn là vợ chồng, không bao giờ được tách rời trong ý nghĩa của Thánh Kinh. Vì muốn được như vậy đó thì cũng có một cái nguyên tắc đơn giản là vợ chồng nên, thứ nhất là nhịn nhục, thứ hai là chấp nhận nhau để tạo nên hạnh phúc. Hay là hạnh phúc gia đình đến từ sự nhịn nhục và sự chấp nhận của đôi bên. Bởi vì mặc dầu Chúa sinh ra, Chúa tạo dựng chúng ta là theo hình ảnh của Chúa, nhưng tội lỗi đã xen vào khiến cho chúng ta thường phạm tội. Nhưng mà vì hình ảnh của Chúa vẫn còn trong người của chúng ta, cho nên chúng ta có những điều tốt. Vì vậy, vợ chồng nên nghĩ đến những điều tốt và xóa đi những cái tính khí không có đẹp lòng nhau để có thể sống hợp với nhau. Và trong cái sự nhịn nhục và chấp nhận nhau thì vợ hay chồng cũng phải biết sửa sai, tức là biết thay đổi những cá tính không hợp với lời của Chúa, thay đổi những cái thói quen mà người thế gian gọi là thói quen xấu. Thì nói đến đây thì quý vị biết rồi. Như vậy thì chúng ta cần thay đổi những điều đó, chúng ta cần nhịn nhục, cần chấp nhận nhau và cần sửa sai để có một cái gia đình tương đối là hạnh phúc ở trong Chúa Giêsu. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 4 năm 1969 thì lúc đó tôi được 24 tuổi. Tôi đưa nhà tôi ra cơ quan chính quyền để mà ký giấy kết hôn. Rồi đến ngày 27 tháng 4 1969 thì chúng tôi thành hôn với nhau. Đến nay cảm tạ Chúa là được 57 năm. Và tạ ơn Chúa là không có phải đời sống gia đình nó bình thường đâu quý vị, nhưng mà nhờ cậy Chúa để mà nhịn nhục, chấp nhận nhau và sửa sai, cho nên chúng tôi cũng vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Cảm tạ Chúa. Vì vậy, vợ cũng như chồng phải làm tròn bổn phận của mình để chúng ta có một gia đình gương mẫu, và qua đó người xung quanh nhận biết gia đình Cơ Đốc thật có phước. Trong ân điển và quyền năng của Chúa, các thanh niên nam nữ có thể tìm được người chồng, người vợ lý tưởng. Lý tưởng ở đây là người chồng, người vợ sống theo thánh ý của Chúa. Sống theo thánh ý của Chúa. Và trong đời sống hôn nhân, nếu có những bất trắc xảy ra thì đó là điều không thể tránh. Người Việt mình nói hay lắm, chén ở trong sống còn cua với nhau, huống chi là hai người, hai cá tính khác nhau mà sống với nhau, thì chắc chắn có những điều hơi lộn xộn. Nhưng trong ân điển và tình yêu thương, quyền năng của Chúa can thiệp để giải cứu chúng ta bởi sự cầu nguyện với nhau, cầu xin Chúa thêm sức, thì chúng ta sẽ vượt được qua những cơn sóng gió trong gia đình và cũng biến gia đình thành ra một gia đình hạnh phúc ở trong Chúa. Nguyện Chúa giúp chúng ta xứng đáng là một người vợ, người chồng trong gia đình, làm gương cho con cháu để cuộc sống gia đình không có điều đáng tiếc xảy ra, và chúng ta cũng không hối tiếc, không có dùng cái chữ gì, không có ân hận khi mà chúng ta lập gia đình với người này hoặc là với người kia, hai người phối ngẫu với nhau. Sau cùng là vợ chồng đều làm trọn bổn phận của mình trong tình yêu thương và trong lời của Chúa, thì Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta hoàn thành thiên chức làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, để gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc, làm vinh hiển danh Chúa ở giữa thế gian mờ tối này. Muốn thật hết lòng.